thiền tập tiếp.
Thì không xấu trần, đã không xấu trần thì không xấu thức.
Ở đây nói đã không xấu căn. Thế nào là đã không xấu căn? Lúc mà con không vào bụng mẹ, không có cái bào thai thì có con mắt không?
Dạ không.
Đấy đấy. Cái nó phải đi từ cái gốc.
Dạ.
Cái nếu mà cô đã có con mắt ấy thì gọi là có sáu căn, thì nó phải có trần, nó phải có thức. Đấy. Bây giờ là cái việc đã không sáu căn là đây nói từ đầu. Đấy. Đây nói từ đầu. Nếu mà không vào bào thai, phải không?
Dạ.
Con không có cái nghiệp làm người, con không vào bào thai thì con mới không có cái con mắt của con người. Đấy. Thì không có trần, không có thức của loài người. Chứ còn con cua đó, bởi vì nó vào cái nghiệp làm cua, nó đã vào cái quả trứng của con cua, nó thành cái thân cua, thì nó có sáu căn của loài cua. Mình có sáu căn của loài người, con cua nó có sáu căn của loài cua, con gà nó có sáu căn của loài gà. Đấy là đang ở trong cái đường sanh tử, cho nên mới có căn trần thức, là đi cái con đường mê. Thế còn cái vị mà không có sáu căn ấy, như ông Phật, những các bậc hiền thánh, các ngài không có vào bào thai nữa thì các ngài mới không có căn. Chứ còn đã đeo căn là phải có trần có thức nó hiện lên. Chỗ này con nhận không? À, đây là nói những vị người ta không vào bào thai nữa. Người ta không có đeo cái con mắt với cái tai nữa, người ta mới không phải thấy theo cái nghiệp. Hễ thấy theo nghiệp ấy thì gọi là thức. Còn những người người ta thoát cái nghiệp, người ta không có cái nghiệp báo, như các bậc thánh, các thiền thánh Phật, những các ngài không có vào bào thai nữa thì các ngài không có sáu căn. Thế đấy, thế mà một khi đã không có sáu căn thì không có con mắt, thì có chỗ nào mà ánh sáng mặt trời chiếu vào để thành hình ảnh không? Thế cho nên không có sáu trần. Đấy. Mà đã không có căn, không có trần thì có thức không? Thế hẳn là không có cái thấy theo nghiệp nữa. Cho nên thức nghĩa là cái thấy theo nghiệp, theo duyên. Cho nên gọi là cái hư vọng, gọi là kiến hoặc. Còn những các vị người ta không phải vào bào thai nữa, người ta đã nhận sống với cái chân tâm bản tánh của người ta thật sự rồi, người ta không có đeo căn nữa thì không có trần và không có thức. Có nhận không? Chứ còn hễ còn đeo căn này, còn ở trong nghiệp là bắt buộc thấy, phải thấy theo căn theo trần. Đây là nói cái người người ta đã nhận được cái chân tâm, người ta không vào bào thai nữa, người ta không có mắt tai mũi lưỡi nữa, cho nên gọi là đã không có sáu căn. Tiếp, những người đã không thế còn cái câu sau thì nói nào là sáu thức không hoạt động, thì tức là có sáu thức, có sáu căn. Các bạn, cho nên mình học mình phải để ý, chứ đừng nhắm mắt mà cứ nhận câu thì thành hóa ra cái ý người ta nói mà đằng mình hiểu nào. Đấy, đến cái câu này ấy, là khi sáu thức không hoạt động thì tức là mình hiện như chúng mình bây giờ có cái sáu căn, có sáu trần và có sáu thức, nhưng thế nào là nó không hoạt động? Đấy, mình đã tỉnh ra, mình không bị những các cái kiến hoặc tư hoặc nó đánh lừa nữa. Thế thì mình không tạo nghiệp, nghĩa là mình làm chủ, mình biết những cái này là hư vọng, cái khổ cái vui đấy, những cái vọng, cái thọ mấy cái tưởng mình làm chủ đấy, không tạo nghiệp nữa. Thế nếu mà đấy, đây là nói cái cự ở trên ấy, cái ở trong ngoặc kép ấy, là chánh văn là nói về cái người không có sáu căn sáu trần, phải không? Mà cái câu giải nghĩa ở đằng sau ấy là nói về cái người đang tự người tu hãy còn sáu căn nhưng mà đã tỉnh thức. Một việc là mình tỉnh ra, khi cái kiến hoặc cái tư hoặc nó không đánh lừa được mình nữa, mình tự tại, thì đó là mình sống với cái tánh của mình. Tiếp. Của sự tu bây giờ của con là cái gì? Cái lì ra như hòn đá. Tu để có định, có tuệ, chứ không phải tu để thành hòn đá và cục gỗ. Tỉnh ra, luôn luôn con biết những cái bóng ảnh hiện ở nơi con mắt, ở nơi tai. Đấy, sáu trần là huyễn. Dùng ba cái ai có rẻ để quán, biết, phá được cái kiến hoặc. Thế rồi lại cái ý, cái ông chủ soái là cái ý, nó cả ngày nó yêu ghét mừng giận, thì biết nó là vọng tâm, là vọng tình, đừng nhận là tôi. Đấy. Bây giờ suốt ngày mình phải làm cái công phu này, cho nên đây ngài hiện lên cái việc chăn trâu là cái việc thiết yếu, không một người tu nào có thể bỏ qua được, dù tu về tông nào, môn nào, phái nào, không có thể bỏ qua cái việc này được, vì đây là cái then chốt. Đó. Thế bây giờ suốt ngày từng niệm mình phải đề phòng. Ở đây nói tới nói lui chỉ có mỗi một việc ấy thôi. Bắt đầu từ sáu căn, hộ sáu căn, tránh những các duyên cho nó bớt nhiều, bớt bận. Thế đó, tức là phá cái kiến hoặc ở sáu căn. Rồi thứ nhất là cái anh chủ soái, cái anh ý thức đó, nó là mê, cho nên phải cho nó tỉnh ra, để cho nó đừng nhận những các cái thọ với cái tưởng là mình, cứ hai cái cặp đó, cái khổ vui với cái yêu ghét, hai cái đó tỉnh ra, đừng nhận là mình, đừng để nó kích thích. Chỉ thẳng tâm người. Thế nào là ngài chỉ thẳng cái tâm người? Biết nói đấy. Con đang biết thấy, con đang biết nghe, con biết là đang làm cái công việc, có phải cái tâm của con đấy không?
Dạ phải.
Đấy. Thế ở đây là chỉ thẳng cái tâm đó. Này. Rất rõ ràng, xác thực. Này. Thế sao lại bảo chặt thẳng làm sao? Chặt cái gì? Cũng làm sao? Đấy, cái tâm của con đấy, nhưng mà trong cái tâm, cái đang biết nói, biết thấy, biết nghe đây, nó lại có hai phần, chân và vọng. Mình phải chặt thẳng cái vọng thì cái chân mới hiển lộ. Thế ở đây ngài chặt thẳng làm sao, là ngài chặt thế nào? Ổ cái đau là cái thọ, rồi cái yêu, cái ghét nó khởi lên. Đó. Mình chặt thẳng, mình biết đây là cái vọng. Chỉ tùy theo nhân, theo duyên. Nó là cái ngu si, cái vọng tập. Đấy, cái nhân là cái ngu si. Mà cái duyên ấy là cái... Đấy, đấy, như thật cô A hiện lên, cô B hiện lên. Quả ổi hiện lên, quả xoài hiện lên. Cứ theo những cái hình ảnh hiện lên. Mà rồi cái tâm yêu, tâm ghét ấy, nó bật ra. Đấy. Thế bây giờ biết nó là vọng. Bỏ thẳng, không nhận là ta nữa, mặc cho nó tan đi. Như thế gọi là chặt thẳng. Thế đấy, mình đã chặt thẳng, đã chặt luôn như thế, thì cái việc tu này có giản dị không? Giản dị hay là phức tạp? Đấy, cả ngày không có khó khăn gì cả. Không bắt các con phải đi học đỗ tiến sĩ, cũng không phải nộp bao nhiêu tiền, không có một cái điều kiện gì cả. Chỉ có một việc ngồi an tĩnh, ngó lại mình. Đấy. Hộ sáu căn. Nếu những cái mống niệm về thọ, về tưởng nó khởi lên, mình biết. Đấy. Đây là kiến hoặc, đây là tư hoặc, cái này là vọng. Đấy. Mình mặc nó tan đi, giản dị thế thôi. Không phải hì hục đánh nhau gì với nó cả. Chỉ biết nó là hư vọng thì nó tự tan đi. Tuy nói là chặt thẳng mà thật không phải công phu chặt gì cả. Chỉ có một việc tỉnh ra, cho nên phải có hai cái định và tuệ lúc nào cũng hiện tiền. Định để đừng để nó lôi cuốn. Tuệ biết nó là vọng. Này. Thế mặc nó là nó phải tự tan đi. Cho nên cái pháp môn tu này của Phật dạy chúng mình đây giản dị. Đấy. Chỉ có tự ở nơi mình không chịu tập, không chịu tu. Thế cho nên đây tội nghiệp Hòa Thượng này nói tới nói đuôi, suốt từ đầu đến đuôi cuốn sách chỉ có một ý là nhận thấy cái vọng tâm và đừng nhận nó là mình, có thế thôi. Con nói tiếp.
Con kính bạch thầy cho con kêu một câu, thầy nói cái pháp môn này cần hai việc định và tuệ. Định nghĩa là khi mà tại sao con kính bạch thầy?
Định nghĩa là mình đừng để cho nó sai xử mình.
Dạ.
À. Còn bây giờ những cái tập khí, những cái thói quen đó, nó cứ bật ra cái miệng cứ nói láo, thế rồi cái tâm cứ nổi giận lên, thế thì mình phải định, đừng để nó sai. Khi cái tâm nó nổi giận lại mình phải giữ lại, đừng để cho nó sai cái miệng nói, cái tay làm. Cho nên hai cái định và tuệ lúc nào cũng phải hiện tiền, chỉ có thế thôi.
Con kính thưa thầy, định nó thì mình biết nó, không có để nó sai xử.
Tuệ là biết.
Dạ.
Tuệ là biết.
Dạ.
Thế định là có cái sức an định.
Dạ. Hay chăm lo cội nguồn quán chiếu con trâu này.
Quán chiếu con trâu này. Như vậy con trâu này từ đấy con giảng đi. Mà con trâu là cái gì lại chứ?
Trâu là cái vọng tâm.
Ờ. Còn mình là cái gì?
Là chân tâm.
Mình là cái định, cái trí tuệ nó đang soi, tức là cái tỉnh nó chăm cái mê. Tâm của mình là những niệm nó dấy khởi, nó chạy theo sáu trần để nó tham, nó sân. Thế thì mình phải làm gì? Ngay đó chúng ta dừng, không đi theo. Đấy. Tức là làm gì? Con nó vừa dấy, nó tham, nó sân. Đó là con trâu nó muốn, nó đã lóng ngóng, nó muốn đi ăn lúa mạ người ta đấy. Thế thì mình phải làm gì? Ngay đó chúng ta đứng lại, không cho đi ăn lúa mạ của người ta. Đấy. Thế là chăm lo cội nguồn. Đấy. Nghĩa là từ cái gốc chân mình chặn đứng cái nội tâm, chứ không có đợi cho con trâu nó đi dính vào cảnh, nghĩa là nó đi ăn của lúa mạ của người ta rồi mình mới chăn. Mà ngay cái lúc cái vọng tâm nó dấy khởi là mình phải chặn đứng nó lại rồi. Đấy. Chứ không đợi cho nó dính vào cảnh. Tâm không nghĩa là cái tâm không có vọng động, chứ không phải là bây giờ mình thành hòn đá mình không có tâm nữa. Tiếp, con cứ ngồi im lặng. Đấy, con nhắm mắt lại con im lặng. Có yeah. phải con thấy cái tâm của con nó không có bờ mé không?
Yeah, phải.
Tiếp, nhớ đến cái lá. Thế là mình chỉ biết có cái lá, thì mình còn bao nhiêu cái khác mình quên hết. Đấy, mình ngồi đây bây giờ mình nhớ đến ba má, hình của ba má hiện lên, thì lớp học đang có mặt ở đây mình cũng tự nhiên mình quên đi, mình nhớ đến ba má là mình nghĩ đến ba má. Thì ba chỉ cái tâm của mình gom lại chỉ có hình ảnh của ba má thôi. Nghĩa là mình nhớ đến cái gì ấy, thì cái tâm của mình nó chỉ có biết có một cái ấy thôi. Còn bây giờ mình không nhớ đến cái gì cả thì cái tâm của mình nó không hiện một cái hình gì hết, thì mình không biết cái hình gì cả, thì mình thấy cái gì? Mình thấy cái tâm của mình làm sao? Thấy nó mông minh, nhưng mà bây giờ mình còn đang ở trong vô minh. Cho nên mông minh chỉ có tối om, vô minh. Còn ngày mai cái vô minh nó tan đi rồi. Đó, thì cái minh mông này nó thành một cái minh sáng. À. Thì chư Phật Bồ Tát ở cái tâm, có cái tâm trừng lặng. Cho nên các ngài, cái tâm ngài mông minh ở khắp hư không. Nhưng mà nó là sáng. Ngài thành là ngài thấy được khắp cả pháp giới. Còn chúng mình cứ khởi niệm thì mỗi một niệm mình chỉ thấy có một cái thôi. Chỗ này chị em nhận không? Thì nếu chúng ta cứ khởi nghĩ thì mỗi một cái nghĩ ấy là chúng ta cuộc vào một thứ. Thế là vì vậy cho nên cái tâm chúng ta nó nhỏ hẹp. Còn cái tâm không nghĩ ngợi gì, các ngài tu chứng được cái tam muội, cái chánh định này. Cái tâm nó không mống nghĩ nữa, nó không khởi niệm, không cuộc vào một cái gì, mà cái vô minh nó lại tan đi rồi, thì các ngài thấy rõ cả pháp giới. Cho nên cái tánh bồ đề gọi là tánh giác, chứ không phải là một khi bỏ những cái nghĩ ngợi mà lại thành ngu si, không phải thế đâu. Bây giờ chúng ta nghĩ ngợi chính là chúng ta đang cuộc vào từng việc một.